Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 1/4/2016 của chúng ta, vào ngày thứ ba của khóa tu học Tịnh Hóa Thân Tâm tại Pháp Quốc. Thì thưa đại chúng, sáng hôm nay mình đã nói đến chỉ mới cái nhận thức sai lầm về cái hình tướng bên ngoài của con người mình không thôi. Chúng ta đã đưa đến rất nhiều cái sai lầm trong việc nuôi dưỡng, cung cấp cái năng lượng cho cơ thể mình, và đã làm cho nó bị tổn hại và làm cho nó bị mất quân bình. Chiều hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn một tí xíu để nhìn vào cái cấu trúc căn bản của cái con người của chúng ta trong cái mặt vi tế hơn, mặt tâm tử, để chúng ta thấy một lần nữa là chúng ta có cái nhận thức sai lầm và chúng ta đã nuôi dưỡng nó và một cách rất là sai lầm và đưa đến cái sự tổn hại của nó rất là lớn. Khi mà chúng ta nhìn sâu hơn vào cái con người của mình thì chúng ta biết rằng cũng vậy, với cái nhận thức sai lầm, khi mình nhìn vào cái thân vật lý của mình không thôi, mình thường có cái nhìn, cái suy nghĩ rằng trong cái con người của mình đại đa số là nó là cái phần thô, phần cứng. Bởi vì khi mình nhìn thấy toàn bộ cái thân con người của chúng ta, chỗ nào nó cũng cứng, chỗ nào nó cũng thô, chỗ nào nó cũng có hình tướng hết. Thành ra chúng ta lại nghĩ rằng trong cái thân con người ta được cấu tạo phần lớn bởi chất cứng. Mà mình hiếm khi thấy được cái phần dịch trong con người của mình. Và hiếm hơn nữa, khó nhận thân nữa, tức là cái phần thể khí, cái năng lượng, và cuối cùng là không thấy được cái phần vi tế nhất trong con người của mình, là cái thể ấm hay là cái thể năng lượng. Cũng bởi vì cái nhận thức như vậy, thành ra chúng ta thấy trong cái phần nuôi dưỡng của mình, trong cái tình nuôi dưỡng của mình lại nghĩ rằng trong tất cả những cái chất để nuôi dưỡng con người của mình, chủ yếu căn bản phải là chất cứng. Mình không thấy được cái tầm quan trọng hay là cái vai trò của cái chất lỏng, và lại bé nhỏ hơn nữa, chúng ta không thấy được cái tầm quan trọng của cái chất khí hay là cái năng lượng trong con người của mình. Và vì cái nhận thức sai lầm như vậy đưa đến cái sự nuôi dưỡng không đúng đắn như vậy, thành ra chúng ta thấy một cái thực tế hậu quả là ngày nay cái xu hướng càng ngày con người ta càng trở nên nặng nề hơn, thô cứng hơn, và thậm chí khi nó đưa đến cái tình trạng bệnh lý cũng vậy. Khi nó đi đến cái tình trạng bệnh lý thì cái tình trạng bị phù nề, bị căng cứng, hay là nó bị tích lũy, là nó rớt xuống tới cái tầng cuối này, nó nằm ở tầng cuối. Và đặc biệt như chúng tôi đã nói ngày hôm qua, tức là cái tình trạng của bệnh ung bướu, ung thư nó càng gia tăng. Và khi chúng ta chẩn đoán thì chúng ta đã chẩn đoán ở cái giai đoạn cuối, tức là giai đoạn nó đã trở thành những cái khối u lớn, hay là nó đã ở tình trạng cuối của giai đoạn rồi, khi chúng ta không phát hiện được những cái giai đoạn sớm là như vậy. Và cũng bởi vì cái nhận thức và cái nuôi dưỡng của chúng ta như vậy, thành ra chúng ta thấy chúng ta bị chi phối, chúng ta bị chi phối bởi cái lực hút của trái đất rất là lớn. Bởi vì trong bốn cái thể chất tạo nên con người của chúng ta thì chúng ta thấy chỉ có hai cái thể chất ở phía dưới này là nó thể vật chất, còn hai cái thể phía trên nó là thể phi vật chất. Do vậy khi mà chúng ta nhìn nó không đúng đắn, tức là chúng ta nhìn nó, quan niệm với cái thể vật chất hữu hình nhiều hơn, thì ngay lập tức chúng ta bị cái lực hút của trái đất nó sẽ tác động mạnh hơn. Cái sự di chuyển của các cái thể dịch nó sẽ khó hơn. Sự chuyển hóa nó sẽ kẹt hơn. Sự cái sự di chuyển của con người ta cũng vậy, nó sẽ trở nên nặng nề hơn, bởi vì cái lực hút của trái đất nó sẽ tác động lên cái thể hữu hình, thể vật chất nhiều hơn là cái thể phi vật chất. Và cũng từ cái nhận thức sai lầm, ngay chính con người của mình cũng vậy, thành ra cái nhận thức về vũ trụ, về các cái hành tinh của chúng ta đang cư ngụ nó cũng y như vậy. Tức là chúng ta thấy riêng cái hành tinh của chúng ta thôi, chưa nói đến những cái hành tinh xa xôi. Trong cái hành tinh của chúng ta nó cũng gồm có bốn cái chất liệu: chất cứng, chất lỏng, chất khí và năng lượng. Bởi vì chúng ta loanh quanh luẩn quẩn ở bên trong nhà của mình, hay là mình đang sống trên mặt đất, thành ra mình nghĩ rằng mình nương tựa, mình nghĩ rằng cái hành tinh của chúng ta đang cư ngụ là cái thể cứng, thể mặt đất là chiếm đại đa số, và chúng ta đang nương tựa trên nó, thành ra chúng ta chỉ cần cái sự hỗ trợ của cái năng lượng này mà thôi. Chúng ta không thấy được, chúng ta không xem được cái phần quan trọng của cái đại dương xung quanh của chúng ta, và chúng ta không có cái mong cầu hay là cái tìm cầu để đến để mà thấy được cái vai trò của đại dương. Và đặc biệt hơn nữa là cái không khí, cái môi trường xung quanh chúng ta đã chả bao giờ để ý thấy nó, chả bao giờ thấy được cái tầm quan trọng trong cái vấn đề nó nuôi dưỡng mình. Và cuối cùng là cũng vì với cái quan điểm như vậy, chúng ta không thấy được cái giá trị hay là cái ảnh hưởng lớn lao của cái năng lượng mặt trời nói riêng và tất cả những cái năng lượng trong cái không gian vũ trụ này nói chung đến cái đời sống của chúng ta. Đó là cái nhận thức sai lầm của mình theo cái đồ hình bên tay phải, tay trái này, giống như cái sáng nay chúng ta nói về con người của mình. Nhưng mà trong thực tế thì nó hoàn toàn ngược lại. Trong thực tế thì nó hoàn toàn ngược lại. Tức là chúng ta biết rằng trong cái con người của mình, cái thể cứng này, tức là da, tóc, lông, móng, xương, răng, vân vân, tất cả các cơ quan nội tạng của chúng ta nói chung, cái thể cứng nó chiếm chưa tới 30% trọng lượng cơ thể. Toàn bộ cái con người cứng ngắc thô thiển của chúng ta thì cái chất cứng này nó chiếm chưa tới 30% trọng lượng của cơ thể. Trong khi đó cái chất lỏng nó chiếm 70% trọng lượng cơ thể nói chung. Và đặc biệt cái bộ chỉ huy của nó có thể chiếm lên tới 85-90% cái thể lỏng này. Đó thì chúng ta thấy rằng mình đã nhìn rất là sai lầm, thì như vậy chúng ta thấy sáng nay mình có nói tới cái não bộ của mình, cái bộ chỉ huy tối cao của mình nó chỉ có bao nhiêu 2% trọng lượng cơ thể, nhưng mà nó tiêu hao đến 20% tổng lượng calorie của mình. Thì như vậy nó sử dụng gấp 10 lần năng lượng so với tất cả các cơ quan nội tạng khác. Thì tương tự ở đây chúng ta thấy cũng vậy, 30% tổng lượng cơ thể tối đa là chất cứng, trong khi đó 70% tổng lượng cơ thể là chất lỏng, và ngay cái bộ chỉ huy tối cao của mình nó có thể lên tới 85-90% là chất lỏng, mà chúng ta hoàn toàn nhìn nó ngược lại, sai lầm. Và cái này là cái thể hữu hình, thể vật chất trong con người của mình. Ngoài ra trong cái con người của chúng ta thì nó có một cái lượng thể vô hình rất là lớn, mà cũng bởi vì mình không có thấy được cái tầm quan trọng của nó, thành ra cái cách nuôi dưỡng của mình cũng không đúng. Lấy ví dụ như chúng ta thấy cái lượng không khí, tức là nó được không khí chúng ta hít vào và thở ra mỗi ngày thôi, nó là vô lượng. Mình cứ tưởng tượng một lần mình hít vào và thở ra là khoảng 4 lít, khoảng 4 lít không khí. Mà như vậy 1 phút mình thở bao nhiêu lần? Trung bình khoảng 15 lần. Thì như vậy 1 phút là mình phải hít vào, thở ra khoảng 60 lít. Và 1 giờ bao nhiêu phút? 1 giờ là 60 phút. Thì như vậy trong 1 giờ là mình có 3.600, phải không? 11 phút mình thở 15 lần, một lần mình thở 4 lít, là coi như trong 1 phút là mình có 60 lít, mà 1 giờ 60 tức là 36, đúng rồi. Thì như vậy 1 giờ đồng hồ mình phải cần tới 3 khối 6, gần 4 khối không khí. Và như vậy một ngày 24 tiếng. Thì như vậy mình thấy tưởng tượng là cái khoảng không gian nào được cung cấp cho mình đủ cái lượng không khí đó. Và trong cái con người của mình cũng vậy, bởi vì mình không thấy cái tầm quan trọng này, thành ra bên cạnh cái không khí mình hít vào thở ra, nó còn một cái mà bên đông y nó gọi là cái khí lực. Tại vì cái không khí mình hít vào và thở ra nó chỉ đi được ở trong cái lá phổi của mình. Nó chỉ đi được trong cái lá phổi của mình và trong cái tế bào máu, trong huyết quản mà thôi. Nhưng mà còn cái gì ở giữa nó, trong cái dòng máu này nè, ngoài cái tế bào máu, tức là ngoài tế bào hồng cầu, cái gì để đẩy toàn bộ các tế bào đi, cái gì để đẩy toàn bộ hết cái dịch nó đi, khoảng giữa các cơ quan, khoảng giữa các tế bào, cái gì để đẩy nó đi, thì chính cái đó là cái khí lực. Thành ra cái thiếu sót của y học hiện đại là không nhìn thấy được cái đó. Và người ta chỉ nghĩ rằng dưỡng khí là quan trọng, mà ta không thấy được cái khí lực đó. Thực ra chính cái khí lực đó mới là cái chính yếu để gìn giữ cái khí lực của con người đó. Và cuối cùng là chúng ta thấy cái năng lượng. Cái năng lượng là cái năng lượng này ở cái phần thâu nhất, thấp nhất là cái thân nhiệt của mình. Và cái cuối cùng của mình là mình nói tới cái lửa hay là cái sức nóng, và thực sự cái danh từ đúng của nó là năng lượng. Thì chúng ta thấy cái này nó biểu hiện trong con người của mình đó, cái phần thô nhất, thấp nhất, tức là cái thân nhiệt của mình. Kế đến là cái ý thức của mình, cái ý thức, cái nhận thức của mình. Và trên cái phần ý thức, nhận thức đó, nó là cái phần, cái sự tinh anh của mình, cái sự sáng suốt của mình. Cái sự tinh anh, sáng suốt của mình mà người ta thường nói là cái thần sắc đó. Và đến cái cuối cùng là cái, mình gọi là cái Phật tánh đó, hay là cái linh tánh của vũ trụ. Thành ra chúng ta nhìn trở lại, chúng ta thấy trong thực tế thì cái con người của mình, cái con người của mình nó phân bố, nó hoạt động theo cái đồ hình bên tay phải của mình. Tức là cái phần thể chất cứng trong con người của mình nó rất là bé nhỏ, 30% là mình nói là nhiều đó, 30% là nhiều. Tại bây giờ mình còn sống thì mình chưa dám thử nha, và mình cân nặng ra thì mình thấy đó là 30%. Chứ còn nếu khi mình chết đi rồi nha, tại vì trong 30% trọng lượng cơ thể thì nó không phải là chất cứng không thôi, mà nó có luôn một phần cái chất lỏng, nó có luôn một phần cái khoảng không gian. Thành ra mình thấy khi mà mình vừa tắt thở, mình tắt thở xong thì mình đem cái thân của mình đi mình đốt, tức là nó bắt đầu nó hết cái thể nước này rồi, đốt hết cái thể nước, nhưng mà nó vẫn còn một phần cái thể không gian giữa các phân tử, mà mình thấy được bao nhiêu, cái thân to như vậy còn lại được chừng một chén, phải không? Nhờ người là nhiều lắm là hai chén, nhưng mà hai chén đó quý vị đem qua thị sĩ, nó ném lại, tức là nó lấy luôn hết tất cả cái khoảng không gian ở giữa, cái đoạn ép lại thì chặt toàn bằng một cái viên mặt trai bằng đầu ngón tay mình thôi. Thì như vậy tính toàn bộ con người mình thấy như vậy, nó chưa được 1% cái chất cứng nha. Khi mà mình xả bỏ hết tất cả mọi thứ thì nó chưa được 1% cái đầy chất cứng. Thành ra mình có cái tri giác rất là sai lầm, mình có cái tri giác rất là sai lầm về cái cấu trúc của con người của mình. Thì cũng như vậy, cái nhận thức của chúng ta về cái hành tinh của chúng ta đang cư ngụ cũng rất là sai lầm nha. Rất là sai lầm. Trên thực tế thì chúng ta thấy nó cũng hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế thì chúng ta thấy chẳng hạn như cái trái đất của mình nó chỉ có là 1/4 nha. Trên cái trái đất của mình nó chỉ có 1/4 là cái địa thôi, còn 3/4 xung quanh nó là đại dương. Và nếu mình nhìn ra khỏi cái trái đất của mình, cái khoảng không gian giữa hành tinh và cái hành tinh khác nó là mênh mông, là vô lượng, thấy chưa? Và nếu như mình nhìn tới cái tầng thứ tư nữa, tức là cái thể năng lượng này, thì năng lượng này nó không những nó tiếp nhận trong cái thái dương này của mình lớn nhất, nhiều nhất từ mặt trời, mà nó còn phải tiếp nhận năng lượng từ các hành tinh khác và từ các cái thái dương hệ khác đến với mình nữa. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta nhận thức sai lầm, đó là mình nhìn ra bên ngoài, đó mình nhìn ra bên ngoài. Còn nếu mình nhìn về bên trong, ngay trong tự thân của cái trái đất của mình không thôi, có phải là khi mình khoan vào trong lòng đất, khi mình khoan vào trong lòng đất là mình bắt đầu thấy có nước nó ra rồi. Mình khoan vào trong lòng đất là mình đã thấy có khí nó ra rồi. Thế không? Chứ đâu cần phải trong nước đâu. Ngay trong cái chất cứng, trong cái vỏ trái đất của mình thôi, mình khoan nó ra là mình đã bắt đầu thấy có nước, mình thấy có khí. Rồi. Và cái năng lượng cũng từ trong đó, mà nó là mới là một tí xíu, mình khoan xuống chừng 5, 70, 100 thước thôi. Huống chi là mình đi mà xuyên qua luôn được cái vỏ trái đất này, thì chúng ta thấy cái vỏ trái đất này thật ra nó dày, nhưng mà nó không dày. Vỏ trái đất này nó từng khoảng chừng 3 cây số nha, cho tới 5 cây số, tức là 5.000 mét thôi, cho nó không sâu hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn toàn bộ cái trái đất mình thì nó giống y như cái trứng gà, giống y như cái trứng gà. Và cái vỏ trái đất 3 cây số hay 5 cây số của mình nó mỏng như cái vỏ trứng gà mà thôi. Toàn bộ ở trong lòng trái đất nó là một biển lửa, nó là một biển lửa, một biển năng lượng, một biển không khí mênh mông ở trong cái lòng trái đất này. Thành ra mình thấy khi mà nó xì một lỗ, tức là cái gì? Núi lửa, thấy không? Khi mà nó mở ra một cái lỗ, nó xì ra là bao nhiêu cái chất nóng, năng lượng, bao nhiêu chất khí và bao nhiêu cái nham thạch nó chảy ra. Thành ra cho dù cái vỏ trái đất mình nó dày 3 cây số, 5 cây số, nó cũng chỉ mỏng manh như cái vỏ trứng gà. Và thậm chí như trong cái vỏ đó 3 cây số, 5 cây số, mình chỉ cần khoan xuống chừng 5-30 thước thôi là mình đã có thể lấy được hết tất cả những cái chất liệu này ra rồi. Thành ra cái nhận thức của mình rất là sai lầm đó. Nhận thức của mình rất là sai lầm. Và như vậy thì chúng ta trở lại với cái nuôi dưỡng nha. Từ cái nhận thức sai lầm như vậy, bây giờ chúng ta đã thấy lại, chúng ta thấy lại được cái nhận thức đúng đắn của mình về cái con người của mình nha. Thì như vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta thấy cái thứ nhất là trong cái việc nuôi dưỡng của mình á, thì mình bị lâu nay là mình chỉ quan trọng trên cái chất cứng nhiều. Bây giờ mình phải làm sao mình biết sử dụng hay là chuyển hóa tất cả thực phẩm của mình thành ra cái chất lỏng. Thành ra cái phương pháp mà mình đang thực tập nhai á, để là mình trở lại là trong cái ăn của mình. Thì tại sao cái văn hóa Đông Phương người ta nói rất là, mình nghe rất là ngược ngào, tức là ăn thức uống mà uống thức ăn. Tại sao người ta không nói uống thức ăn trước rồi mới ăn thức uống, mà trong cái văn hóa Đông Phương mình nói là uống, tức là ăn thức uống để uống thức ăn. Thế là, tức là nó có từng bước một rõ ràng. Thì cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ hôm trước ngày nói là, tức là hai, trong vũ trụ tất cả các pháp đều có hai mặt, mình thấy nó đối lập ha. Mình thấy dương và âm, trời và ngày và đêm, mặt trời mặt trăng, nam và nữ, tức là tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai cái nó đối lập với nhau. Nhưng mà hai cái đối lập nó thực sự nó không đối lập, mà nó hỗ trợ và nó ức chế lẫn nhau để nó tạo nên một cái thế quân bình.
Tous les phénomènes de l'univers se présentent sous deux aspects. Les deux aspects qui d'apparence sont contradictoires, hein, le yin et le yang, la nuit et le jour, le chaud et le froid, le principe féminin et le principe masculin. Mais en fait, ces deux aspects apparemment contradictoires sont interdépendants, ils sont complémentaires et ils se contrôlent mutuellement pour maintenir l'équilibre.
Thành ra ở đây cái văn hóa Việt Nam mình nó rất là sâu sắc nha. Khi người ta sử dụng cái từ mình thấy nó mâu thuẫn, nó đối lập, nhưng mà thực sự nó là cái cặp, tức là ăn thì thức uống mà uống thức ăn. Và một lần nữa, tức là tại sao đặt cái ăn thức uống trước cái uống thức ăn. Thì chúng ta nhìn lại cái nuôi dưỡng của con người mình, có phải là cái miệng của mình là cái cửa ngõ đầu tiên để nuôi dưỡng cái phần đoạn thực, đúng không? Tức là khi mình nói đến cái thực phẩm của mình, cái tầng thấp nhất, thô nhất và căn bản nhất là đoạn thực. Đoạn thực tức là thức ăn qua đường miệng. Thì như vậy, miệng mình là cái cửa khẩu hay là cái cửa ngõ đầu tiên để tiếp nhận thức ăn nói riêng và năng lượng nói chung. Thì chúng ta thấy khi mình mới chào đời, mình sử dụng thức ăn lỏng, thức ăn đặc. Mình sử dụng thức ăn lỏng, thấy không? Mà mình muốn nuốt được là mình phải ngậm miệng, thấy không? Mà mình muốn nuốt được tức là mình phải, mình thấy những đứa con nít đó, tại sao nó nuốt, khi nó bú nó phải nuốt, rồi có khi nó nhơi, thấy không? Nó bỏ thức ăn trong miệng nó nhơi, thì tại lúc đó nó chưa có răng. Thành ra cái đầu tiên trong cuộc đời của mình muốn lấy năng lượng là mình phải sử dụng chất lỏng, và mình không sử dụng chất đặc được, mà nó bắt đầu nó mút. Chính cái nó mút như vậy, hay là chính cái nó nhơi, nó ngậm, nó nhơi như vậy á, thì nó mới là cái cơ sở để kích hoạt toàn bộ hết tất cả các cái đường tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp của mình. Và tại vì cái cửa ngõ đầu tiên để tiếp nhận năng lượng thức ăn là cái đường miệng, và đường miệng với đường hơi thở cuối cùng nó sẽ giao nhau ở đây. Nó đi qua hệ thống đường ống này, từ cái hệ thống đường ống đó nó đi xuống cái hệ thống đường tiêu hóa, cũng là đường ống, thấy chưa? Cũng là đường ống. Sau khi nó vượt qua cái biên giới của cái ruột non này, nó bắt đầu nó đi tới tiếp tục là cái hệ tuần hoàn, cũng là hệ thống đường ống. Hệ thống tuần hoàn này nối kết với cái hệ thống của đường hô hấp, tuần hoàn với hô hấp là hai cái nó dính với nhau, thì cái hệ thống đường hô hấp cũng là hệ thống đường ống. Rồi dọc theo cái hệ thống tuần hoàn hô hấp chen giữa đó là mình có hệ cơ bắp, mình có hệ thần kinh, tất cả đều là đường ống cả, tất cả đều là đường ống cả. Và nếu như mình nhìn tới một cái đơn vị nhỏ nhất của mình, nhìn tới cái đơn vị nhỏ nhất là tế bào, tế bào này nó cũng là hình ống, hình rỗng. Còn nếu như mình nhìn nhỏ hơn nữa, nếu như mình nhìn nhỏ hơn nữa, mình nhìn tới luôn cái cấu trúc căn bản của cái gene của mình, cái gen của mình, tức là nhiễm sắc thể, nó cũng là cấu trúc đường ống vòng xoắn luôn, thấy không? Thành ra chúng ta mới thấy được là tất cả hệ thống đều nối kết với nhau, từ thô cho tới vi tế, từ lớn cho tới nhỏ. Và đây là cái cửa ngõ đầu tiên. Thành ra nếu như nó tiếp nhận cái đầu tiên này mà đúng, thì nó sẽ chuyển lệnh xuống hết tất cả các cái đường kia nó đúng đắn. Còn nếu ngay cái khoảng này mà không đúng, là toàn bộ cái phần sau của nó sẽ không đúng hết. Đó là lý do tại sao nó quan trọng ở cái phần đầu như vậy. Thành ra đây là cái đồn viên phòng, đây là cái cửa khẩu đầu tiên để nó tiếp nhận từ bên ngoài vào. Và chúng ta thấy cái thực phẩm đầu tiên trong đời của mình là thực phẩm lỏng. Thực phẩm lỏng. Và thực phẩm lỏng thì nó có cái xu hướng làm sao? Nó chạy rất nhanh. Nó chạy rất nhanh. Và nó di chuyển rất lẹ. Bởi vì chúng ta biết rằng trở lại cái tất cả mọi pháp mình học nó đều dính với nhau hết, nó đều quy về một mối. Chúng ta biết rằng cái lực hấp dẫn, mình đã nói rất là nhiều tới cái lực hấp dẫn để hình thành vũ trụ. Thành ra trong con người của mình 3/4 là nước, phải không? 3/4 cho tới là thậm chí như 90% là thể lỏng, thể dịch. Thành ra cái đầu tiên nuôi dưỡng của mình phải là dịch. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chính vì trong con người mình nó có thể dịch, thành ra khi mình đưa thể dịch vào, nó theo cái nguyên tắc đồng ứng của lực hấp dẫn, nó sẽ kéo đi rất là nhanh. Nó sẽ đi rất là nhanh. Thành ra nếu như mình không mút, không nhai, tức là mình làm chậm nó lại, mình làm chậm nó lại, thì như vậy nó sẽ không có đủ thời gian để nắm hết thông tin. Và chúng ta tưởng tượng như đây là cái đồn biên phòng, đây là cái cửa khẩu mà khi mà người ta kiểm soát vào ra, mà cái chỗ này mà nó thất thoát, thì như vậy khi nó vào bên trong thì nó sẽ quấy rối, nó sẽ tạo ra rất nhiều thứ người ta không biết. Thành ra chính vì cái lực hấp dẫn đó, nó sẽ kéo đi rất nhanh cái thực phẩm lỏng đi vào trong con người mình. Do vậy mà mình phải tập nhai, và càng nhai lâu bao nhiêu, càng để nó lâu trong miệng bao nhiêu, thì cái thông tin nó sẽ nắm bắt được sẽ là nhiều bấy nhiêu, là chi tiết bấy nhiêu. Và như vậy thì toàn bộ thông tin nó được sử dụng để điều khiển xuyên suốt hết tất cả những hệ thống đường ống của mình. Còn nếu như cái phần đầu này mà nó bị đi nhanh quá, nó bị thiếu sót, nó bị khiếm khuyết, thì toàn bộ phần sau là nó càng đi xa bao nhiêu, nó càng khiếm khuyết, nó càng sai lầm bấy nhiêu. Và cái điểm thứ hai nữa là chúng ta biết rằng khi chúng ta nhai cái chất lỏng thì mình không thể nào mở miệng được. Mình nhai chất đặc mình mở miệng được, nhưng mà mình nhai chất lỏng mình không mở miệng được. Mở miệng ra là mình bị sặc. Thì như vậy cái mục đích của nó để làm gì? Chúng ta cũng đã học tới cái nguyên tắc năng lượng nha. Chúng ta đã học tới cái nguyên tắc năng lượng, thì chúng ta biết rằng cái năng lượng càng cao bao nhiêu càng quan trọng bấy nhiêu. Thành ra trong con người của mình á, trong cái con người của mình thì chúng ta biết rằng mình trong cái con người của mình thì nó có hai cái con đường. Đó là có hai cái giao lộ chính yếu nhất mà trong đông y nó gọi là mặt nhâm và mặt đất, tức là đi đường trước ngực của mình hay là trước bụng của mình, và đi đằng sau lưng của mình dọc theo cột sống qua não bộ, qua đầu. Thì như vậy đây là hai cái con đường xa lộ lớn nhất trong con người mình, quan trọng nhất. Và hai cái mặt này nó bị gián đoạn bởi hai con sông hay là hai cái kênh. Một cái là ở dưới hậu môn của mình, ngay trực tràng hậu môn, và cái thứ hai là ngay cái miệng của mình. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình nhai thức ăn lỏng là mình không có thể nào mở miệng được, thì chính cái đó đã giúp cho mình nối kết cái năng lượng của mình, tức là cái thể khí của mình nó sẽ được lưu chuyển liên tục, không bị gián đoạn. Do vậy thì cái thực phẩm của mình, cái thực phẩm của mình nó mới được chuyển hóa, cái thực phẩm của mình nó mới được chuyển hóa và nó mới được nâng cấp theo đúng cái nguyên tắc năng lượng của nó. Tức là chúng ta thấy cái thực phẩm của mình nó đang từ cái chất lỏng, nhờ nó nhai như vậy thì nó mới bắt đầu nó kết nối lại hai cái mạch khí của mình là mạch nhân với mạch đốc, nó làm cho nó không thoát khí và cũng chính nhờ cái này nó đi lên. Thành ra chúng ta mới thấy cả cái nguyên tắc trong đông y gọi là tinh khí thần, thì lát nữa mình sẽ nói tiếp với cái đó. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy chúng ta phải thực tập nhai nước, tức là chúng ta phải trở lại từ cái căn bản ban đầu. Tại vì mình đã làm sai lầm nha, mình đã làm sai lầm trong cái cách nuôi dưỡng hàng ngày của mình, thành ra trong cái giai đoạn này mình phải trở lại thiết lập cái nền tảng căn bản từ ban đầu, đó là cái việc mà ăn thức uống. Thì nếu như mà mình thực tập được tốt trong 3 ngày đầu tiên thì sau đó nó bắt đầu nó sẽ có cái sự thay đổi, và nếu mình thực tập được trọn vẹn 1 tuần lễ thì nó sẽ đưa vào thành cái thói quen. Và sau khi mình đã thực tập đúng đắn được cái ăn thức uống rồi thì mình sẽ tiến tới cái bước thứ hai dễ dàng hơn, tức là uống thức ăn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái thức ăn của mình chắc chắn là đồ thô, đồ cứng nhiều hơn, thành ra không thể nào mà chúng ta nuốt được nha. Và như vậy thì nó có cái thời gian nằm trong miệng sẽ lâu hơn rồi nha. Nhưng mà chúng ta đòi hỏi phải nhai nhai nhiều hơn nữa để cho nó nghiền nát ra, và trong quá trình nhai như vậy thì nó cũng là cái cơ hội thứ nhất là để cho những cái thực phẩm nó được tiếp xúc với những cái điểm tiếp nhận, những cái receptor trên miệng, trên mũi, trên lưỡi của mình, tức là nó sẽ lấy được thông tin nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa cũng là cơ hội để nó kích thích hết tất cả những cái tuyến nội tiết, tiết ra cái dịch từ ở trên miệng của mình, từ trên miệng của mình. Và một lần nữa, khi mà cái cửa ngõ này mà lấy được nhiều thông tin, làm việc đúng đắn, kích thích được tất cả những cái tuyến nội tiết đầu tiên, thì sau đó nó sẽ tiếp tục theo cái lệnh đó, nó đi xuyên suốt hết tất cả các cái hệ thống đường ống của mình, tất cả các cái tuyến nội tiết ở dưới trướng của nó, ở đằng sau của nó sẽ được thực hiện một cách đúng đắn. Thành ra như vậy chúng ta thấy rõ ràng là mình đã thực hiện theo đúng cái thứ tự từ ăn thức uống lên tới cái uống thức ăn một cách rất là hợp lý, và như vậy nó sẽ phù hợp với cái tiến trình phát triển và cái nhu cầu của cơ thể của mình. Thì như vậy
la perception erronée et celui de droite, si on comprend, c'est une perception juste.
Thì như vậy khi chúng ta ăn thức uống, chúng ta cũng làm chuyển hóa cái tầng năng lượng của nó từ thấp lên cao, và khi chúng ta uống thức ăn, tức là thức ăn cứng, chúng ta nhai nó ra thành chất lỏng, chúng ta uống nó thì chúng ta cũng chuyển nó từ năng lượng từ tầng thấp lên tầng cao. Và cái kế tiếp chúng ta nói, tức là cái sai lầm của mình đó, tức là khi mà mình thấy trong cái đời sống của mình ngày nay, đặc biệt là cái thế giới Tây Phương, tức là người ta nghĩ là càng uống nước nhiều càng tốt. Thì như vậy thưa quý vị, cái nước đó là cái nước vô cơ, trong khi con người của chúng ta là con người hữu cơ, cũng giống như những cái thuốc mình sử dụng là thuốc tổng hợp, và thậm chí đến những cái vitamin, những cái chất bổ trợ của mình sử dụng ngày nay mình cũng bị lừa. Tất cả những cái đó đều là hóa vô cơ cả, nó không có tác dụng nuôi dưỡng, nó không có tác dụng nuôi dưỡng con người mình. Mà mình muốn nuôi dưỡng, mình muốn cung cấp cho nó đúng cái cách theo cái tỷ lệ này, tức là cái thức ăn của mình chất lỏng phải nhiều hơn chất cứng. Nó có nhiều cách. Cách thứ nhất là mình phải nhai cho nó thật chậm, thật kỹ để nó recycle lại cái dịch hữu cơ của chính mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong chế độ ăn của mình phải là chế độ ăn rau củ. Tại vì cái nước ở bên ngoài là nước vô cơ, nhưng mà qua cái nhà máy của rau củ quả, nó biến cái nước đó thành ra nước hữu cơ rồi. Thấy không? nó biến cái nước đó thành cái nước hữu cơ, thì chỉ có cái nước đó con người mình mới hấp thụ, mới sử dụng được. Thành ra trong chế độ ăn của mình mà thiếu rau củ, mà dù mình uống nước lạnh ở ngoài nó không có tác dụng gì cả, nó chỉ có tác dụng wash out, tức là làm rửa sạch, hay là làm cool down, tức là làm mát đi thôi, chứ nó không có tác dụng hữu cơ, nó không có tác dụng dinh dưỡng. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng tất cả những cái chất liệu, những gọi là những cái hoạt chất tự nhiên, những cái chất gì mà tinh anh nhất của vũ trụ, thì khi cây cỏ cũ nó lấy vào thì càng quý bao nhiêu, càng hiếm bao nhiêu thì nó lấy vào, nó cất, nó giữ kỹ bấy nhiêu trong những cái tế bào cellular của nó, và bên ngoài nó còn phải có cái vỏ để nó giữ lại. Thành ra những cái hoạt chất, những cái chất tinh ăn đẹp đẽ tinh quý hiếm như vậy, nó chỉ có giá trị khi nào mình nhai, nó vỡ ra và nó tiếp xúc, nó lấy liền ngay lập tức thôi. Còn nếu mà mình ép nó ra hay là mình chiết xuất nó ra, mình để thì nó sẽ giảm dần cái hoạt chất đó rồi. Thấy không? Thành ra mình thấy rằng vì cái nhận thức sai lầm của mình như vậy và tự nhiên mình làm biến, bây giờ mình đi mua những cái nước ép sẵn hay là mình đi mua những thuốc nó chiết xuất sẵn, thì những cái đó là hoàn toàn nó, mặc dù nó tự nhiên đi, nhưng nó cũng đã bị biến thể rồi. Thấy không? Nó đã bị biến thể mất rồi. Tất cả những cái gì quý hiếm nhất của vũ trụ nó đem vào, nó cất rất là kỹ. Mà khi mà nó vừa bị phá vỡ cái tế bào cellular đó một cái là nó bị biến chất. Và nó chỉ được tác động ngay trên cái khứu giác, vị giác của mình mà thôi. Còn nếu như nó ra khỏi cái đó, cái phản ứng nó không còn nữa, mà nó là bị biến thể mất. Rồi khi mà chúng ta đi mua những cái đồ sẵn như vậy á, thì chúng ta thấy làm sao? Mình đâu có nhai đâu, thấy không? Mình có nước sẵn cho mình uống. Thành ra nó lại không có cái thời gian để mà nó lưu lại trong này. Nó lại không có cái phản ứng tương tác nữa, nó lại không nắm được thông tin nữa. Thành ra mình thấy nó trốt quốc hết. Tức là từ một cái nhận thức sai lầm, nó dẫn tuốt hết tất cả những nhận thức sai lầm khác. Thành ra chúng ta thấy cái việc mà nhai chậm, nhai kỹ, tức là từ thức ăn lỏng đến thức ăn đặc, nó rất là quan trọng. Bởi vì như chúng ta đã nói rồi, tức là nó chuyển hết tất cả thực phẩm, dù là cứng hay lỏng gì, nó cũng phải chuyển cái tầm năng lượng lên dần. Thành ra khi nó chuyển như vậy á, người ta mới nói là đến tinh khí hầm là như vậy. Tức là trong quá trình nó nhai, nó nghiền, nó tiếp xúc, nó mới lấy ra được hết những cái tinh chất. Tinh ở đây đó là cái tinh chất tinh hoa đó. Cái tinh trước hết, tức là nó lấy từ những cái tinh chất tinh hoa của vũ trụ vào, rồi nó mới bắt đầu nó gom lại, nó chế tạo thành ra cái tinh của con người mình. Tức là chứ không phải là cái tinh dịch đâu. Tinh đầu tiên là nó lấy từ những cái tinh hoa, những cái chất liệu quý giá của vũ trụ, từ trong những cái phân tử, từ trong những cái tế bào đó. Mà nếu không nhai, không nghiền thì không cách nào nó lấy ra được. Thành ra từ lấy những cái tinh hoa của vũ trụ đó, nó đi vào, nó hấp thụ, rồi nó mới bắt đầu từ cái lấy được trước, rồi bắt đầu qua cái phần thứ hai là phần hấp thụ. Qua cái phần hấp thụ nó bắt đầu nó chuyển, nó thành cái tinh của mình. Thành ra từ cái tinh đó mà qua quá trình nhai, mà mình nhai đúng cách, nhai lâu như vậy, thì mình làm cái dòng khí của mình nó được nối kết. Thành ra từ cái đó nó sẽ biến lên thành cái khí lực mạnh mẽ. Và cái tinh, cái khí đó nó sẽ chuyển lên cái tầng tiếp nữa, là mình có cái thần sắc, mình có cái dung màu, mình có cái trí tuệ. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy nó đi theo đúng cái con đường, với tất cả chỉ một cái nhiệm vụ đầu tiên căn bản của mình là làm sao biết nhai, tức là biết nuôi dưỡng mình cho đúng. Thì cũng từ cái này chúng ta thấy rằng cái tình trạng ung thư của chúng ta càng ngày càng gia tăng. Cái tình trạng rối loạn những cái tuyến nội tiết nó bị bế tắc, nó bị phù nề, nó bị hư hỏng, các cái tuyến nội tiết càng ngày càng gia tăng, cũng từ cái nguyên tắc này mà ra. Thì mình đã nói trong cơ người của mình á, thì chúng ta biết rằng trong con người của mình là nó có tối thiểu là 70% chất lỏng, đúng không? Đặc biệt là trong hệ tuần hoàn, trong các cái tuyến nội tiết, và nhiều nhất là ở đâu? Nhiều nhất là trong não bộ của mình, trong bộ chỉ huy. Mà chúng ta biết rằng cái dòng nước mà chảy càng chậm bao nhiêu thì rong rêu nó sẽ phát sinh nhiều bấy nhiêu. Lăng quăng, mũi, mầm, côn trùng, thủy tộc, nó phát triển càng nhiều bấy nhiêu. Thấy không? Rồi rác rưới, lá cây tù động, bùn xìn rác rưới nó tù động, nó phát sinh, khí hôi, khí độc nó phát sinh. Thì tất cả nó sẽ dẫn tới, tức là khi mà cái dòng nước nó chảy chậm lại bao nhiêu thì một loạt tất cả những cái tiêu cực đó nó sẽ phát sinh nhanh và nhiều. Thì như vậy, trong con người của chúng ta, khi mà cái dòng dịch của mình nó không lưu chuyển, dòng dịch của mình không lưu chuyển, nó lưu chuyển chậm lại, thì nó sẽ phát sinh như vậy. Mà chúng ta thấy cái dòng nước ở bên ngoài, cái dòng nước bên ngoài á, thì nó chảy chậm, nhưng mà xung quanh nó còn cả một cái không gian mênh mông bao la, còn cả từ trường rất là mạnh mẽ. Còn cái dòng dịch trong mình, khổ thay là nó bị kẹt trong những cái đường ống rất nhỏ, rất dài và rất là quanh co khúc khuỷu. Thấy chưa? Thành ra nếu như mà mình không nhai, nếu như mình không nhai để cho nó recycle, tức là tất cả những cái dịch trong con người mình nó được chuyển hóa, nó được lưu chuyển liên tục, mà mình chỉ sử dụng cái bên ngoài thì cái bên trong nó bị bế tắc. Thấy không? Khi mà mình nghĩ rằng mình không nhai mà mình uống những cái nước bên ngoài, hay là mình sử dụng cái nước vô cơ, thì toàn bộ cái dòng dịch ở bên trong mình nó sẽ bị chậm lại. Và cứ thế là càng ngày nó càng bế tắc, càng ngày nó không sinh ra những cái pháp tiêu cực. Đó, thành ra chúng ta thấy cái tình trạng mà bị rối loạn nội tiết tố, tình trạng ung thư, ung bướu, tình trạng bướu não, vân vân, càng ngày nó càng gia tăng. Mà mình chỉ điều chỉnh nó bằng một cách duy nhất, dễ dàng nhất là cái cách nhai của mình thôi. Cách nhai của mình là cái bước đầu tiên hết. Một cái điểm nữa là chúng ta biết rằng cái tất cả những cái receptor, tức là những cái điểm tiếp nhận, nó không có phân bố đồng đều trên lưỡi của mình. Mỗi một cái vùng trên lưỡi của mình nó sẽ có một số những cái receptor cho những cái hương vị, mùi vị khác nhau. Và cái độ nhạy, cái sensitivity của mỗi cái receptor cho mỗi vị nó cũng khác nhau. Lấy ví dụ như cái vị ngọt nó nằm ở mé đằng sau, trong khi cái vị đắng nó sẽ nằm ở gần mé trước. Cái vị cay nồng, cái receptor cho vị cay nồng nó cũng sẽ nằm ở khoảng giữa. Tức là nó không có phân bố đồng đều trên cái lưỡi của mình. Và cái độ nhạy nó khác nhau. Chỉ cần một phần triệu của một cái phân tử chất đắng thôi là nó có thể nó phát hiện được ngay lập tức. Nhưng mà tới cái chất ngọt nó phải đậm đặc hơn, tức là nó chỉ 1/400 cho tới 1/500 là tối thiểu. Thấy không? Thành ra khi mà mình không nhai cho chậm, cho kỹ, cho lâu, để cho tất cả những cái thực phẩm đó nó được tiếp xúc hết toàn bộ trên cái mặt lưỡi của mình, thì như vậy cái thông tin nó bắt được nó sẽ không có chính xác. Đó, thành ra mình thường có cái xu hướng là mình nhai rất là nhanh, rất là lẹ, hay là mình không có cái sự chú tâm. Thành ra tất cả những cái thông tin nó nắm bắt hoàn toàn sai lầm rất là nhiều, khiếm khuyết thiếu sót rất là nhiều. Và cũng chính từ đó nó đưa đến cái tình trạng mà rối loạn của cái thần kinh rối. Tại vì vị giác, khứu giác, thính giác, tất cả những cái đó nó sẽ phản hồi trở lại về cái bộ chỉ huy trung ương. Và bộ chỉ huy trung ương căn cứ trên cái đó để nó mới điều lệnh ra. Và khi ba cái đó, tức là mình sẽ nói đến cái nguyên tắc bất quá tam, hay là cái nguyên tắc mà hỗ trợ cho nhau, tức là cái màu, cái mùi, cái vị. Tại sao khi mình đi học, mắt thấy, tai nghe thì miệng phải lập lại, hoặc là mắt thấy, tai nghe thì tay mình phải viết, thì như vậy nó phối hợp ba cái lại với nhau thì cái kết quả bao giờ nó cũng sẽ nhanh hơn và nó lưu lại lâu hơn. Còn nếu mình chỉ dùng mắt mình thấy không thôi, nó sẽ qua đi rất nhanh. Mình dùng tai mình nghe không thôi, nó cũng sẽ qua đi rất nhanh, hay là nó phải mất cái thời gian lâu lắm nó mới đi vào trong cái bộ nhớ của mình được. Thành ra tất cả những cái điểm tiếp nhận này nó đòi hỏi phải làm sao nó phù hợp, nó phối hợp chặt chẽ với các cái điểm tiếp nhận ở trên lưỡi, rồi nó đi vào trong mũi, rồi thậm chí nó đi vào trong mắt của mình, hay là khi mình nhai. Khi mình nhai thì mình sẽ nghe cái âm thanh của mỗi cái chất liệu nó khác. Thành ra tất cả những thông tin đó nó đều được đưa về cái Bộ Chỉ huy Trung ương hết, và Bộ Chỉ huy Trung ương mới phối hợp lại thử coi nó có đồng bộ với nhau không, nó có chính xác không, từ đó nó bắt đầu đưa lại ra. Mà thành ra mình thấy rằng cái việc nhai chậm nhai kỹ nó điều chỉnh lại, mà cái mà mình bị bây giờ là mình bị lệch lạc về cái vị giác của mình, mình bị lệch lạc cái vị giác. Một phần nữa là vì mình dùng hương vị giả quá nhiều, một phần nữa là vì mình dùng gia vị, mình dùng gia vị, tức là nó che lấp đi cái sự thật của nó.